biết dùng khả năng mình có để phục vụ mọi người. Suy niệm của cha Giuse Vũ Thái Hòa. Bài dụ ngôn những nén bạc trong Tin Mừng hôm nay thuộc về những bài giảng của Chúa Giêsu, chương 24 và 25, về thời cánh chung cũng như về thời cùng tận của mỗi người. Hơn nữa, ngay sau dụ ngôn này, Chúa Giêsu kết thúc giáo huấn về cánh chung bằng một dụ ngôn khác mô tả cuộc phán xét chung. Trước khi đi xa, ông chủ gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người thứ nhất 5 nén, người thứ hai 2 nén, người thứ ba 1 nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Vào thời bấy giờ, 1 nén là 6.000 quan tiền hay đồng bạc, tương đương với hơn 15 năm lương của một công nhân. Như vậy, người lãnh ít nhất, tức 1 nén, cũng lãnh một số vốn khá lớn. Theo bài dụ ngôn, chúng ta nhận thấy rằng ông chủ không cho một chỉ thị nào cả. Điều đó có nghĩa ông chủ hoàn toàn tin tưởng vào đầy tớ mình và muốn họ hoàn toàn tự do trong việc quản lý tài sản của mình. Sau một thời gian dài, ông chủ về nhà và gọi đầy tớ đến tính sổ sách. 2 người đầu đã lãnh 5 nén và 2 nén đến trình diện với số tiền được nhân gấp đôi. Chúng ta để ý thấy 2 lời khen đều như nhau. Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Trong việc ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Thánh sử Matthew muốn nhấn mạnh một điều. Số tiền giao phó cho mỗi người tuy khác nhau, nhưng phần thưởng thì giống nhau, vì mỗi người đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. 2 đầy tớ đầu tiên đã trung thành trong việc ít. Ông chủ nói như vậy không phải vì giảm nhẹ công lao của họ, nhưng là để nhấn mạnh khuyết điểm của đầy tớ thứ 3. Thật vậy, đầy tớ này biếng nhác, rồi vì sợ mất nén bạc, không dám mạo hiểm để sinh lợi, nên anh ta đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Anh ta không tự tin nơi mình, không nhận ra những ơn mình đã nhận được. Phần kết luận của dụ ngôn cho thấy có 2 hạng người sẽ trình diện với Chúa. Hạng thứ nhất, phàm ai đã có, là những người biết lấy vốn sinh lợi sẽ được cho thêm. Hạng thứ hai là những ai không có, không sinh lợi gì cả, thì ngay cái đang có hoặc những gì mình tưởng sẽ có được cũng sẽ bị lấy đi. Để được cứu rỗi, nghe lời Chúa không thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải đem ra thực hành. Việc đọc kinh cầu nguyện vẫn chưa đủ, mà phải hành động. Tin mừng như là những nén bạc cần phải gây lời. Dụ ngôn những nén bạc không có khen những người có năng khiếu, cũng không lên án những người không có khiếu, nhưng ca ngợi những đầy tớ tin vào ơn gọi của mình, sẵn sàng dùng khả năng của mình dù rất nhỏ mọn để phục vụ mọi người. Những nén bạc giống như đức tin. Đức tin sẽ mòn đi nếu không được sử dụng. Đức tin sẽ chết đi nếu nó bị chôn vùi dưới đất. Dĩ nhiên, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không nói chúng ta phải đi buôn chứng khoán, chơi cá độ hoặc lấy hết tiền để chơi xổ số. Điều Chúa muốn làm cho chúng ta hiểu đó là chúng ta đừng sợ vì đức tin của chúng ta. Đừng sợ khi mang tin mừng để sinh lợi. Đừng sợ với những hồng ân nhận được. Ta biết điều này là càng cho nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều. Tuy mỗi người có khả năng nhiều ít khác nhau, điều quan trọng nhất là khi trình diện với Chúa, không phải ở số lượng, không phải do mức độ quan trọng của những đặc sủng của mình, mà là đem đi sinh lợi những gì mình nhận được với cố gắng hết sức của mình. Khi đến trình diện với Chúa, với niềm hân hoan, chúng ta có thể trả lời với người rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho con đức tin, ân sủng của bí tích thánh tẩy. Chúa đã giao phó cho con tin mừng và tha nhân để yêu thương. Chúa đã tin tưởng con đã làm hết sức mình với những khả năng và những giới hạn của con để sinh hoa trái những gì Chúa mong đợi nơi con. Lúc đó, chúng ta sẽ nghe Chúa trả lời rằng, hãy vào mà hưởng niềm vui của ta. Amen.